Thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu Phúc Âm Giăng. Đây là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Người được Đức Chúa Trời sử dụng đặc biệt để viết Phúc Âm này là một vị sứ đồ thân tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu mang tên là Giăng. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ trong Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được cứu. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Hôm nay là bài thứ nhất nghiên cứu Phúc Âm Giăng với đề tài Lời phán của Đức Chúa Trời. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 4, chúng tôi xin đọc sau đây. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Hoặc là, ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Đức Chúa Trời từ nguyên thủy, vì Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật. Mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Nguồn sống ấy soi sáng cả nhân loại, chiếu rọi trong bóng tối dày đặc. Nhưng bóng tối không bao giờ dập tắt được ánh sáng. Trước khi bước sang phần giải nghĩa Kinh Thánh, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để quý vị dùng trong phần suy gẫm cá nhân hoặc trong giờ thảo luận của các nhóm học Kinh Thánh. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Xin kể ra những đặc tính của ngôi lời được mô tả trong các câu Kinh Thánh này. Xin kể ra những đặc tính của ngôi lời được mô tả trong các câu Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ hai. Những đặc tính này dạy hay nhắc chúng ta điều gì? Những đặc tính này dạy hay nhắc chúng ta điều gì? Và câu hỏi thứ ba. Theo ý bạn, ngôi lời đây chỉ về ai? Và xin cho biết tại sao? Theo ý bạn, ngôi lời trong phần Kinh Thánh này chỉ về ai? Và xin cho biết tại sao? Ngôi lời là một từ ngữ đặc biệt trong Kinh Thánh, nhất là trong Phúc Âm Giăng. Chữ này trong nguyên ngữ Hy Lạp là Logos, nghĩa là lời hay lời nói. Đối với người Hy Lạp, Logos là sức mạnh đứng đằng sau vũ trụ, vạn vật. Họ biết có một sức mạnh đã tạo nên muôn vật và vẫn tiếp tục điều khiển muôn vật, và họ gọi sức mạnh đó là Logos. Người Do Thái khi nhắc đến lời hay là Logos của Đức Chúa Trời, thì họ hiểu ngay đó là tuyên bố của Đức Chúa Trời về quyền uy của Ngài. Cho nên, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, khi đề cập đến Logos, tức là nói đến nguồn của vũ trụ, của vạn vật. Chữ Logos cũng mang ý nghĩa mặc khải. Nói như vậy có nghĩa là Logos là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho con người. Khi chúng ta phát âm hay nói lên một câu, thì mục đích là để truyền đạt một tư tưởng, một ý niệm hay một ước muốn nào đó. Khi Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho con người chương trình và ý định của Ngài, thì Ngài dùng Logos. Nói khác đi, Logos là tiếng nói của Đức Chúa Trời cho con người. Trong phân đoạn chúng ta vừa đọc, từ ngữ Logos được dùng để chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Giăng muốn cho độc giả thấy rằng tất cả những hiểu biết của con người về Logos đều thành sự thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể thế tên Chúa Cứu Thế Giê-xu vào chữ ngôi lời, như trong bản dịch diễn ý. Ban đầu có Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế ở với Đức Chúa Trời từ nguyên thủy, vì Ngài là Đức Chúa Trời ngôi hai. Chúa Cứu Thế đã sáng tạo vạn vật, mọi loài trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên. Chúa Cứu Thế là nguồn sống bất diệt. Logos cũng là mặc khải đầy đủ nhất của Đức Chúa Trời cho loài người về chính mình Ngài. Thư Hebrew chương 1, câu 1 và câu 2 cũng nhắc đến Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay cho thấy ngôi lời có những đặc tính sau. Thứ nhất, ngôi lời có từ ban đầu. Kinh Thánh chép, ban đầu có ngôi lời. Theo văn phạm Hy Lạp, câu này có thể dịch là ban đầu đã có ngôi lời. Nói như vậy, nghĩa là dù chúng ta đặt điểm khởi đầu ở đâu, ngôi lời cũng đã hiện hữu trước điểm khởi đầu đó. Câu này có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu từ cõi đời đời. Người ta thường cho rằng đạo của Chúa mới có 20 thế kỷ này, không bằng các tôn giáo khác. Thật sự không phải như vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện hữu từ trước vô cùng, đến đúng thời điểm Ngài mới đến trần gian để chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời. Đặc tính thứ nhì của ngôi lời là ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời cho thấy ngôi lời có một ngôi vị riêng khác với Đức Chúa Trời. Chữ ở cùng hàm ý hai điều khác nhau ở bên cạnh nhau. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài là một ngôi vị riêng biệt. Đây là một ngụ ý về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngôi lời có từ ban đầu và ngôi lời ở với Đức Chúa Trời. Đặc tính thứ ba cho thấy ngôi lời chính là Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu chẳng những có trước muôn vật và ở bên cạnh Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời. Ngài có tất cả những bản chất của Đức Chúa Trời. Đặc tính thứ tư của ngôi lời ấy là ngôi lời chính là đấng tạo hóa. Kinh Thánh chép, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúng ta thường nghĩ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, nhưng qua câu này và một số các câu thánh kinh khác như Colossae chương 1 câu 16, Hebrew chương 1 câu 2, vân vân, chúng ta thấy Chúa Giê-xu cũng dự phần trong công trình sáng tạo nữa. Đặc tính thứ năm mà chúng ta thấy nơi ngôi lời, đó là ngôi lời có sự sống. Kinh Thánh chép, trong Ngài có sự sống. Chữ sự sống ở đây có thể dịch là nguồn sống. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ban sự sống cho con người và muôn vật. Đây chẳng những nói đến sự sống thể xác, nhưng cũng là sự sống tâm linh nữa. Một trong những điểm căn bản của đạo Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Nhiều người thường cho rằng Chúa Giê-xu cũng là một giáo chủ như bao nhiêu giáo chủ khác, không có gì đặc biệt. Người ta thường cho rằng Chúa còn là người sinh sau đẻ muộn nữa là khác. Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi cho chúng ta thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Ngài hiện hữu từ ban đầu, Ngài phân biệt với Đức Chúa Trời, nhưng cũng dự phần trong công trình sáng tạo. Ngài cũng là đấng ban sự sống cho muôn vật, mọi loài. Biết được Chúa Cứu Thế Giê-xu như vậy sẽ khiến chúng ta có những quyết định sau. Thứ nhất, nếu chưa tin nhận Chúa, chúng ta cần phải hết lòng tin nhận và tôn thờ Ngài. Thứ nhì, nếu đã tin nhận Chúa, chúng ta sẽ thêm lòng yêu kính Chúa và đức tin được củng cố vì chúng ta được biết rõ đối tượng chúng ta đang tin. Kính thưa quý thính giả, nhìn nhận Chúa Giê-xu là một giáo chủ, là một nhà hiền triết hay một thánh nhân thì rất dễ. Nhưng nhận Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời là điều rất khó. Chúng ta cần phải nhờ nơi mặc khải Thánh Kinh, tức là lời của Đức Chúa Trời, để minh chứng cho mọi người biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Và chính vì Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài cũng là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề của chúng ta. Quý vị và các bạn có tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là nguồn gốc của vũ trụ vạn vật, và chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, thì chắc chắn niềm tin của chúng ta là đúng. Chúng ta không còn phải nghi ngờ và tìm kiếm một điều gì khác nữa. Niềm tin của chúng ta cũng sẽ thêm vững mạnh vì biết rằng đấng chúng ta đang tin là chủ tể của vũ trụ vạn vật. Ngài ban cho ta sự sống và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Cuộc đời chúng ta hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo vũ trụ, là đấng có từ ban đầu. Xin thêm trong con lòng kính yêu và tôn thờ, để con không nản lòng hay nao núng trước những sóng gió của cuộc đời. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu Phúc Âm Giăng bài thứ 2 với đề tài Chúa Giê-xu là nguồn sống và ánh sáng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Sống Đạo và Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này trên trang web của Đài Nguồn Sống ở địa chỉ daiguonsong.com và xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ điện thư nguonsong2001@yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau cũng vào ngày và giờ này.